Làm lành, sống công bình. Ê-sai chương 1 câu 10 bài chép: Hãy học làm lành, tìm kiếm sự công bình. Hãy đỡ đần kẻ bị hà hiếp, làm công bình cho kẻ mồ côi, bênh vực lẽ của người quá buộng. Ê-sai là vị tiên tri của nước Juda ở phía nam, vào lúc nước Israel ở phía bắc đã bị quân Assyri tiêu diệt. Ông là con trai của Amos. Ê-sai sống dưới đời trị vì của các vua Ô-xia, Jotham, A-cha và Ê-xê-chia. Ông được Chúa kêu gọi làm tiên tri vào năm vua Ô-xia băng hà, trong Ê-sai chương 6 câu 1, khoảng 740 trước công nguyên, trước khi đất nước Juda bị lưu đày. Tên Ê-sai trong tiếng Hy Bá Lai, nó có nghĩa là Jehovah là sự cứu rỗi, hay là sự cứu rỗi của Jehovah. Đó cũng là chủ đề chính của sách Ê-sai. Sự cứu rỗi được xuất hiện hơn 20 lần. Đức Chúa Trời đã dùng tiên tri Ê-sai để phán những lời cảnh báo dân Israel về sự gian ác của họ sẽ bị phán xét, và nhờ ân điển của Ngài trong tương lai sẽ có một đấng cứu rỗi cho cả người Do Thái và người ngoại bang. Sách này là sách thứ nhì trong Cựu Ước mà được trích nhiều trong Tân Ước sau sách Thi Thiên. Vì là tác giả của một quyển sách dài có tính thống nhất, cách chọn từ ngữ tuyệt vời, nét rực rỡ của ngôn ngữ hình tượng, Ê-sai được xem như là một tiên tri vĩ đại nhất trong những nhà tiên tri Do Thái. Sách Ê-sai có 66 chương, bằng với số sách trong Cựu Ước. Đây cũng là một quyển sách lâu đời nhất viết bằng tiếng Hebrew. Chương 1 là lời của Đức Chúa Trời trách dân Israel về tội lỗi và sự gian ác của họ. Trong câu 16, Ngài khuyên họ nên ăn năn tội, làm sạch lòng, tránh xa việc ác và đừng làm dữ. Hãy rửa đi, hãy làm cho sạch, hãy tránh những việc ác khỏi trước mắt ta, đừng làm dữ nữa. Nhưng Ngài không dừng ở đó, Ngài còn muốn họ làm những việc lành như trong câu 17. Hãy học làm lành, tìm kiếm sự công bình, hãy đỡ đần kẻ bị hà hiếp, làm công bình cho kẻ mồ côi, bênh vực lẽ của người quá buộng. Chúng ta thấy ở đây, Chúa không những khuyên họ đừng làm dữ, mà Ngài còn bảo họ phải có những hành động tích cực, phải học làm lành và bênh vực kẻ yếu thế. Họ cần phải làm lành vì điều này cho thấy rằng sự ăn năn của họ thành thật và trọn vẹn. Đây cũng là bài học cho chúng ta ngày nay, chẳng những không làm ác nhưng cần phải làm lành nữa, giống như sứ đồ Gia Cơ nói. Về đức tin cũng một lẽ ấy, nếu đức tin không sanh ra việc làm thì tự mình nó chết, trong Gia Cơ chương 2 câu 17. Bên cạnh đó, Chúa thúc giục họ cần phải tìm kiếm sự công bình, sống ngay thẳng, làm đúng theo lời Chúa dạy, tìm cơ hội làm lành như là bênh vực người bị áp bức, chia sẻ gánh nặng của họ như lời Chúa đã hỏi họ rằng: Sự kiêng ăn mà ta chọn lựa, há chẳng phải là bẻ những xiềng hung ác, mở những trói của ách, thả cho kẻ bị ức hiếp được tự do, bẻ gãy mọi ách hay sao? Trong Ê-sai chương 58 câu 6. Trong câu 17 phần B, Chúa đưa ra ba việc mà họ có thể làm cho những người yếu kém hơn, đó là: Hãy đỡ đần kẻ bị hà hiếp, làm công bình cho kẻ mồ côi, bênh vực lẽ của người quá buộng. Kẻ bị hà hiếp, kẻ mồ côi, người quá buộng là ba hạng người yếu thế và rất cần giúp đỡ về mọi mặt. Họ không thể tự bênh vực, họ đơn chiếc, thiếu thốn về vật chất lẫn tinh thần. Khi có cơ hội gặp và có khả năng giúp những người này, thì chúng ta nên làm lành cho họ. Không có lý do gì mà phải từ chối họ được. Chúng ta phải lên tiếng bênh vực cho họ khi thấy họ bị ức hiếp, xúc phạm bởi vì họ là những người yếu thế và bất lực trong xã hội, và họ không thể đền đáp lại sự giúp đỡ của chúng ta. Chúng ta thật sự tôn vinh danh Chúa khi chúng ta làm lành trong thế gian này, và những hành động về công chính và từ thiện sẽ làm Ngài càng vui lòng hơn là những của tế lễ, như lời Chúa nói trong Hebrew chương 13 câu 16. Chớ quên việc lành và lòng bố thí, vì sự tế lễ dường ấy đẹp lòng Đức Chúa Trời. Là con cái Chúa, chúng ta nên bắt chước Chúa làm những điều Ngài làm. Chúng ta nên tìm kiếm ý Chúa qua sự cầu nguyện và suy gẫm lời của Ngài. Ê-sai chương 1 câu 17 là lời Chúa nói với chúng ta cần làm lành, như là giúp đỡ và bênh vực cho người nghèo khổ, thất thế. Chúa Giêsu có nói rằng nếu chúng ta chăm sóc, giúp đỡ những người rất hèn mọn là chúng ta làm cho Chúa. Ma-thi-ơ chương 25 câu 32 đến 46 nói về ngày phán xét cuối cùng. Nếu chúng ta tin Chúa, chúng ta không làm ác, nhưng lại không hầu việc Chúa, không làm lành, thì đời sống chúng ta chẳng đẹp ý của Ngài, không làm vinh hiển danh Ngài và không bày tỏ được tin lành cứu rỗi của Ngài cho người khác. Thời gian qua đi, dần dần đức tin chúng ta cũng sẽ yếu dần vì chúng ta không làm gì cả. Học thì phải hành, nếu không thì việc học thành ra vô ích. Ngược lại, sống theo lời Chúa, chúng ta cần phải làm lành với thái độ đúng và mục đích cao thượng. Làm lành với lòng biết ơn Chúa đã cứu chúng ta, với lòng nhân ái, với điều Chúa dự định cho chúng ta làm, chứ không vì lợi ích cá nhân. Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giêsu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Ê-phê-sô chương 2 câu 10. Chúng ta phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, hầu cho họ là kẻ vẫn rèm chê anh em như người gian ác. Đã thấy việc lành anh em thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ ngợi khen Đức Chúa Trời. Phi-e-rơ nhất chương 2 câu 12. Nguyện xin Chúa nhắc nhở, thêm sức cho chúng ta, mở lòng chúng ta ra, cho chúng ta biết thương xót những người đơn côi, quá buộng, người bị áp bức, và sẵn sàng giúp họ khi chúng ta có thể làm được, và luôn nhờ cậy ơn Chúa để làm và biết ơn Ngài, vì danh của Ngài mà làm. Amen. Hãy học làm lành, Chúa dạy ta, công bình đối xử, sống thuận hòa, mồ côi quá buộng, người yếu thế, thương xót mở lòng, giúp mọi nhà. Hết sức nhờ ơn Ngài đổ xuống, cho ta thật sống đúng lời Cha, sẵn lòng chia sẻ và bênh vực cho kẻ đang cần đến chúng ta.